Chơi Tết vùng cao. Mùa xuân, gió ngoài đường lạnh nhiều, mang theo mùi hương trầm mang mát, thứ hương ấm áp gọi Tết về. Đường lên non cao xa ngái, nhà trên non cao vời vợi, mà lòng người vẫn luôn hướng về phương Bắc. Mồng ba Tết, em và An vẫn loay hoay chưa biết xuân này đi đâu. Hà Giang, Đông Bắc hay Lai Châu, Tây Bắc. Ở đâu thì lúa cũng vào bồ, rượu cũng ủ đầy chum, ngô treo đầy hiên, giấy bản mới cũng phong đầy trên cửa. Ở đâu, gió từ trên núi lùa về cũng lạnh, mây cũng bay là đà trên mái nhà, đào cũng cựa mình bật nở. Tin nhắn cuối cùng với một nhóm bạn trên mạng, vậy là nhằm hướng Tây Bắc em đi. Đường 6 mùa xuân luôn là một cung đường rực rỡ, Mai Châu, Lón Luông, Mộc Châu. Cả nhóm đã chạy qua thung khe Dốc Trắng, qua ngã ba Cò Nòi, qua cả địa phận thủ phủ Sơn La. Bên này chân đèo Pha Đin, trên đất của xã Phòng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, thì chồm chân bởi một cây mận hoa nở trắng cành. Tới lưng chừng đèo thì gặp hội xuân của người Hơ Mông thuộc bản Hủy Ái, xã Mường Ế, Thuận Châu. Đám trẻ con tíu tít ném còn, người lớn ngồi phơi nắng và theo thùa. Một chiếc lồng chim treo vắt vẻo trên cành cây mận. Chiếc lồng chim gợi nhắc về một thú vui tao nhã của cánh đàn ông. Giữa những nhọc nhằn cuộc sống, họ vẫn luôn giữ cho mình những khoảng lặng bình yên. Mây mù dần lên phủ kín cả con đường, khiến khung cảnh trở nên hư ảo. Những chiếc khăn đen gắn nhiều chùm hoa nhỏ bằng sợi len vàng trên đầu người phụ nữ Hơ Mông trở thành điểm nhấn rực rỡ trong tiết trời lạnh giá. Chiến mã nép mình trên sân bản, chùm hoa giả quỳ mới hái bên đường nằm lạnh trên ba lô. Mùa xuân, có nơi nào đẹp mà bình yên đến thế, như đường về phương Bắc không anh? Những chiếc xe vút đi trên đèo Pha Đin, vào cua với gió lạnh và hơi núi. Đường sáu mới, nên mặt đường còn trơn láng, đã bớt cua gắt và hiểm nguy như đường sáu năm nào. Ghé vào nhà chị Trú, người Hơ Mông Hoa, ở bản Hán Tàu, cả nhóm xin được ăn nhờ một bữa cơm Tết trên đỉnh đèo. Bếp đặt giữa sân, mượn nồi, mượn chảo, xin cả rau cải, muối ớt, cùng với bánh chưng, bánh dày Hơ Mông, gà luộc, mang từ dưới xuôi lên. Vậy là có mâm cơm tân niên thịnh soạn. Nhà vắng đàn ông đi uống rượu chơi xuân, chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ. Đàn bà ở nhà quấn khăn hoa cúc cho cô gái lạ. Trẻ con hớn hở vào ra. Ở đâu trên cao nguyên Tả Phìn hùng vĩ, hay thung lũng Mường Quài xanh thẳm núi đồi, mùa xuân đang vui đùa cùng nắng gió. Hôm nay, em ngồi đây, trên đỉnh đèo Pha Đin, tại nhà của một người đàn bà xa lạ. Nhấp những ly rượu đầu xuân ấm áp bên bếp củi hồng, tro bụi lấp lánh nắng. Những đứa trẻ má đỏ hồng và nức nẻ, nụ cười thẹn thùng và tươi trẻ, như tưới đẫm mùa xuân trong hồn lãng khách miền xuôi. Em mặc một bộ váy áo người Hơ Mông, chiếc áo mới khâu xong, vẫn còn tinh tươm từng sợi chỉ màu. Ngồi sau xe Minsk, chạy vèo vèo ôm cua đổ đèo, giống hệt gái Hơ Mông đi chơi phố. Đàn ông Hơ Mông tò mò nhìn rồi buột miệng. Cô là người Hơ Mông mà sao nói tiếng Kinh sỏi thế? Phụ nữ Hơ Mông thì chạm vào vạt áo, nhìn manh áo cũ của mình rồi trầm trồ khen đẹp, lời khen khiến mắt mình cay. Để lại sau lưng một Mường Lay đang thay da đổi thịt, thị trấn Chăn Nưa xưa cũ đang chìm trong lòng hồ thủy điện Sơn La. Những bâng khuâng nhớ nhung về tháng năm ngày cũ đuổi theo suy nghĩ trên con đường đi về phía Sìn Hồ, ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, nơi được ví như nóc nhà của Lai Châu. Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, phía đông bắc giáp huyện Phong Thổ, phía đông nam giáp huyện Than Uyên, phía tây giáp huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, phía nam giáp huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Huyện có địa hình tương đối phức tạp, bị chia cắt mạnh với nhiều núi cao, vực sâu, độ dốc lớn. Thị trấn Sìn Hồ nằm tách ra khỏi quốc lộ 12, nối Điện Biên với Lai Châu, cách thị xã Lai Châu chừng 60 km về phía tây theo tỉnh lộ 129. Có phải vì thế mà ít người ghé qua Sinh-hô? Biệt lập và cách xa trần thế với những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, một thung lũng lúa vàng rực khi mùa về, những khu vườn trồng đào, mận cành cội khẳng khiu, già nua và mốc thết, nhưng đẹp vô cùng khi mùa xuân ghé qua. Với vị trí địa lý đặc biệt nơi biên cương, Sinh-hô là nơi tập trung sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như người Thái, Hơ Mông Đỏ, Hơ Mông Hoa, Phù Lá, người Lự, người Dao, Hà Nhì, người Mãn, người Si La, người Lào. Nếu tới Sinh-hô không phải ngày chợ phiên, một không gian của núi rừng lặng phắt sẽ đón chào du khách. Dốc nối dốc, đèo nối đèo, con đường vắt vẻo lưng chừng núi, lưng chừng trời, lẫn vào cây cỏ, lẫn vào mây, đưa em chạy qua làng Mô và dừng chơi nơi sân mây Sinh-hô. Lộng lẫy, hoang tưởng và bình an đến ngạt thở. Đang là mùa xuân, hoa đào lặng lẽ nở trên cành, nở như rút hết tinh khí chắc chiêu cả một năm ra khoe sắc với đất trời. Mà núi rừng vắng lặng tịnh không một bóng người, đến tiếng xe máy nổ cũng làm em giật mình thấy thẹn, như thể mình lỡ tay làm vỡ tan sự êm ả của mùa xuân. Sau bữa cơm trưa với những món ăn đặc sản Sinh-hô, gồm gà ác đen, trâu nướng lá lốt, cải mèo xào thịt gác bếp, ông chủ quán chỉ đường cho mấy đứa đi tắm lá thuốc người Dao. Căn nhà mộc mạc nằm trong khu vườn ngập sắc đào, sắc mận, nhưng đóa hoa to khỏe và rạng ngời trong nắng chiều khiến cả lũ say mê ngơ ngẩn. Lóng luông ư? Mộc Châu ư? Có lẽ chỉ ở những nơi tận cùng biên giới này mới thấy những cây hoa hoang dại đẹp tuyệt vời đến chết mất thôi. Bạn em cứ lẩm bẩm luôn miệng trong khi vợ chồng chủ nhà đi pha chế thuốc tắm, được nấu từng hạt chục loại cây, rễ rừng. Trong cái lạnh buốt giá của miền cao, và sau một chặng đường dài rong ruổi trên đường bằng xe gắn máy, thật không gì thư giãn và sảng khoái bằng việc được ngâm mình trong bồn gỗ tắm bơ mu, tận hưởng sự ấm áp và thơm ngát mùi rừng, mùi núi, mùi của phóng khoáng, tự do, mùi của rẹo cao biên giới. Mùi của mùa xuân đang nở tràn bên ngoài ô cửa nhỏ. Anh ạ, em đã đến thật rồi. Sinh-hô không phải là một giấc mơ hoa. Mặc dù tỉnh lộ 128 khá gồng gành và quăng co, nhưng em vẫn muốn được tận hưởng cảm giác cưỡi xe cào cào chạy ào ào như đua với gió. Em rời căn nhà của người Dao đỏ thơm sực mùi lá thuốc và lóng lánh trong ráng chiều trên chiếc xe râu của xã Điêu. Em đi ngược về phía làng Mô, nơi có sân mây, bạn đồng hành đã ngồi bên nhau khi nãy. Nơi em đã thấy cô bé người Hơ Mông đứng trên vách đá, chăm chú nhìn theo đám mây trắng bay về cuối trời xa, không biết nghĩ gì. Một đám đông người tụ tập cách thị trấn Sinh-hô không xa, bên thửa ruộng khô chưa vào mùa gieo cấy. Cánh đàn ông đang chơi đá bóng, phụ nữ và trẻ nhỏ đứng trên bờ ruộng hò reo và cổ vũ. Em bỏ xe trên vệ đường và chạy vào đám hội. Thấy em, trận đấu dừng lại. Một người đàn ông xuất hiện và yêu cầu em xuất trình giấy tờ. Vì toàn bộ ba lô em không mang theo người, nên em đành xin lỗi không thể đáp ứng yêu cầu của anh cán bộ chức trách, có lẽ là người Hơ Mông. Anh chàng khẳng định chắc như đinh đóng cột, vững vàng như cây cổ thụ trên núi cao, như đại bàng sải cánh trên bầu trời cao rộng. Chị không được chụp ảnh. Ôi, mùa xuân Sinh-hô của em, nếu không được ghi hình vào máy ảnh, thì em sẽ nhớ các bạn, nhớ hành trình, nhớ khoảnh khắc này bằng nhịp đập của trái tim. Dẫu có thế nào thì cũng phải ra đi. Đúng lúc Phan Xulin đang rộn ràng chơi hội, đường 129 lại ngoằn ngoèo bên núi cao, bên vực sâu, nối thị trấn Sinh-hô với thị xã Lai Châu mới, lại trập trùng núi đá, bạt ngàn rừng nguyên sinh, lại thiên nhiên hùng vĩ giữa biển mây mịt mùng. Ngang qua Sinh-hô, em nhất định đòi bạn đồng hành cho xuống chơi với mấy đứa trẻ con. Em chơi trò đuổi bắt, bạn chạy xe đạp quanh sân, rồi chụp ảnh, rồi cùng cười như nắc nẻ, quên mất cả bạn đồng hành khác giờ không biết đã đi tới đâu. Chiều chậm chậm buông trên cao nguyên Sinh-hô, cái lạnh của núi luồn vào trong tóc. Chúng em gặp hai con ong Vespa chạy ngược chiều. Có lẽ chạy từ Sa Pa sang. Hỏi thì được biết các bạn đêm nay sẽ ngủ ở Sinh-hô, trên một mỏm đá lớn ngang đường, Quỳnh và An đang ngồi ngắm chiều trên núi. Không dễ dàng để trèo lên, nhưng bốn đứa đã sum họp với chai rượu và chiếc bánh tét cắt vội bằng dây lạt. Yên ả đến nao lòng. Có phải vì thế mà xuân nào em cũng lại về chơi Tết vùng cao?
Chuyện cũ kể trên đèo Pha Đin.
Dân đi vẫn hay chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm qua đèo Tây Bắc, trong đó có đèo Pha Đin. Trước khi quốc lộ 6 mới được hoàn thành, ai đã từng chạy xe từ Sơn La đi Điện Biên hẳn không thể quên những khúc cua tay áo lạnh người trên con đèo chênh vênh hiểm trở bậc nhất Việt Nam, với một bên là núi cao và một bên là vực sâu thăm thẳm. Đường mới phẳng phiu đã bớt ngoằn ngoèo, độ dốc đã hạ ít nhiều nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ lưu thông. Nhưng, như thể bị ám ảnh, lần nào qua đường 6 mới, chúng tôi cũng phải ngược lên đỉnh đèo Pha Đin trên đường cũ, nhẫn nhơ chờ chiều xuống. Bóng chiều nghiêng nghiêng trên đỉnh đèo huyền thoại luôn mang đến cho tôi một cảm giác đơn độc nhưng yên bình giữa bốn bề núi rừng vắng lặng. Lần đầu tiên tôi chinh phục đèo Pha Đin là vào một chiều cuối tháng 10 năm 2006 trên đường 6 cũ. Hôm đó, nhóm A69 mới chinh phục A3 chải về, đang hân hoan và vẫn còn lâng lâng với chiến tích lắm. Từ Điện Biên theo quốc lộ 279 đi tuần giáo, tới địa phận xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Một chú bé người Thái khoảng 3 tuổi, đi xe đạp cùng anh trai trên đường, đã không may ngã vào gầm xe cào cào của Hùng Sài Gòn. Rất may, vì gầm xe khá cao, nên cậu bé chỉ bị va chạm phần mềm và chảy máu miệng. Tuy vậy, người anh trai do quá sợ hãi đã bỏ cậu em lại, phóng xe đạp chạy mất dạng. Chúng tôi hốt hoảng dừng xe kiểm tra và hỏi thăm cậu bé, nhưng em nhất định không nói một lời. Một số giáo viên ở trường tiểu học gần đó cũng tìm cách giao tiếp với cậu bé, nhưng em vẫn kiên quyết không mở miệng. Không biết phải làm thế nào, chúng tôi quyết định quay lại phòng khám đa khoa khu vực Nà Tấu, cách nơi xảy ra tai nạn chỉ vài trăm mét, để một lần nữa kiểm tra thương tích cho cậu bé. Sau khi được các bác sĩ khám xét và sơ cứu vết thương, cậu bé đã bình tĩnh hơn, nhưng cũng phải hơn một tiếng đồng hồ dưới sự hỗ trợ của đồng bào. Em mới nói ra một vài lời bằng tiếng Thái. Không ai biết cậu bé con ai, gia đình ở đâu. Cậu bé cũng nhất quyết không nói ra thông tin gì. Hoang mang, chúng tôi quyết định đưa cậu bé lên xe máy và đi vào từng bản quanh khu vực xảy ra tai nạn để hỏi xem có ai biết về gia đình cậu bé không. Suốt cả buổi sáng, đến sang cả buổi chiều, chúng tôi ròng rã chở cậu bé đi tìm gia đình trong cái nắng gay gắt mà vẫn không ai biết được nhà cậu ở đâu. Người nào bảo thấy giống con nhà ai, ở bản nào, chúng tôi đều tìm đến và rồi đều thất vọng vì không phải. Đến bản thứ 8 thì người dân lại chỉ ra ngoài đường lớn, bên kia cây cầu. Đến lúc này, chúng tôi đành quyết định đem cậu bé ra gửi ở Ủy ban Nhân dân xã hoặc đem tới công an nhờ giúp đỡ. May mắn thay, trên đường đến cơ quan công quyền của xã, thì ông nội và mẹ cậu bé đã tìm được chúng tôi. Tôi rất phục Hùng Sài Gòn trong tình huống này đã xử lý vô cùng khéo léo. Bằng thái độ chân thành nhận lỗi, anh đã khiến cơn giận của người mẹ Thái dịu xuống. Nếu không, có lẽ cả nhóm chúng tôi đã phải ở lại Nà Tấu để bắt vạ chờ cậu bé hoàn toàn bình phục, theo cách mà ông nội cậu muốn. Rồi mới có đường về thủ đô. Xui xẻo vẫn không dừng lại. Đu đi lần thứ 4 trong hành trình đi về A3 chải cho nhím xù đo đường ngay trên đèo. Con đường thời đó đang trong giai đoạn xuống cấp ghê gớm, ổ gà, ổ voi và bụi dày cả tấc. Cô bạn đồng hành ngồi giữa đường, giữa mớ khói bụi, như thể có một nhà máy xi măng ngay bên cạnh. Nước mắt lăn dài vì đau đớn. Khó khăn lắm mới vịn được vào vai bạn đường đứng dậy, lê bước vào vệ cỏ để nhường chỗ cho xe tải vào cua. Đó cũng là lần duy nhất tôi đã tiếp cận Pha Đin trên nền đường 6 cũ. Và 5 năm sau khi trở lại, Pha Đin đã có một tấm áo mới với những cung đường mới. Vẫn là quốc lộ 6, nhưng đã là một số 6 bớt dữ dội và hiểm nguy. Chỉ có chúng tôi, mỗi lần đi đều không quên tìm lên đường 6 cũ, tự làm hồi sinh trong mình những cảm xúc thuở xa xưa. Từ trên đấy, thả tầm mắt ngắm cao nguyên Tả Phìn trong nắng quái chiều hôm, những căn nhà tranh treo leo lưng núi, con đường mềm như dải lụa mắt ngang trời, bao chiếc ô tô bé tẹo như đồ chơi, thoát ẩn, thoát hiện, rồi biến đi trong một chấm xa tít mơ hồ. Tuổi trẻ của mình đã từng rong chơi đâu đó, mồ hôi đã rơi, thậm chí máu đã đổ, đã đến, rồi đi và trở lại, cho những tháng năm in đậm dấu chân mình. Nắng tắt, chiều nhạt dần trên dãy núi mờ xa, màu tím hoa mua bừng lên, cô bạn đồng hành ngắt một bó cài lên sau xe máy. Đám trẻ chăn châu thấy có người lạ nhưng không ngại, chúng hồn nhiên lộn tu và nô nghịch. Hoàng hôn tím thẫm tô màu trên đồi cỏ, nơi Matthew và Hạnh Nguyên đang nắm tay nhau đi về phía mặt trời. Những nẻo đường bù luôn. Mùa hè năm 2007, lần đầu tiên tôi chinh phục Bù Luôn bằng một hành trình cưỡi ngựa xem hoa. Thời gian đó, Bù Luôn được nhiều dân off-road có số má, chuyên chạy xe cào cào hay ô tô hai cầu, chơi trên diễn đàn ô tô phân, coi là một điểm đến thách thức tay lái ấn tượng số 1 miền Bắc. Một chuyến đi trong mưa bão và vất vả khổ sở đến mức, điều duy nhất động lại trong tâm trí tôi là pha ngã xe xuống mương nước, mà cho mãi đến sau này, Rinlai vẫn còn bắt đền tôi vì đã đẩy anh tuột ra khỏi xe và làm gãy cả phanh tay. Hai năm sau, Bù Luôn vẫn là một điểm đến cực hot cho nhiều dân chạy xe mê off-road. Tôi quyết định gia nhập một nhóm bạn đi Bù Luôn qua Facebook. Sau khi nghiên cứu về leader, trưởng nhóm, người tổ chức chuyến đi và cảm thấy có thể tin cậy được. Trực giác đã không sai khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Sa Châu cưỡi một chú cào cào mini màu đỏ. Cùng đi có Matthew Bly, một anh chàng người Úc có kha khá vốn chinh chiến ngang dọc miền Tây Bắc nước mình. Sau này cũng trở thành một dân đi máu lửa ở miền Bắc và cưới vợ Việt Nam. Ngoài ra còn có An và John đang đợi chúng tôi ở Mai Châu từ chiều. Một chuyến đi kỳ dị, Matthew vừa xuất phát qua Co Lương đã thủng xăm và bắt buộc phải thay. Chỉ rẽ vào đường 15C độ 3 km thì xe lại tiếp tục xịt lốp. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để vá, rồi thay xăm, kẹt xăm, rồi lại thay xăm. May mắn là Matthew khá có kinh nghiệm, đã cất sẵn trong cốp xe dự phòng tới 2 cái xăm và đồ nghề. Chạy được thêm 20 phút thì hộp xích lại long ra, đành phải chằng buộc đi tạm. Cùng lúc, còn cào cào mini của Sa Châu dở chứng, đạp nổ máy muốn gãy chân, không khởi động được. Mỗi khi có sự cố, Sa Châu đành phải chọn giải pháp chạy vòng quanh, chờ chúng tôi, vì cứ dừng xe là lại chết máy, và để nổ lại máy thì hết cả hơi. Xui xẻo nữa là vừa tới Bạ Bang, đến lượt xe An cũng xịt lốp. Ngào ngán suốt cả buổi sáng, hỏng hết xe nọ xe kia. Chỉ còn thiếu nước gọi cứu hộ vào Bù Luôn chở cả nhóm về Hà Nội. Tới qua trưa, chúng tôi mới vào đến Kho Mường. Như để bù đắp cho những nhọc nhằn gai góc, lúa ở Kho Mường đúng thời điểm chín rộ đẹp lộng lẫy, biến thung lũng thành một nàng công chúa tóc vàng. Vội vã đến rồi lại vội vã đi. Dừng chân ở ngã ba phố Đoàn, không phải ngày chợ phiên nhưng cũng có dăm sạp hàng, bán rau, bán thịt. Bà chủ quán nước cười lắc đầu và bảo, không bán gà đâu, còn nuôi cho nó đẻ trứng. Phải thuyết phục mãi, bà mới chịu cầm nắm gạo ra vườn, tục tục gọi lũ gà về chuồng. Nắng chiều chiếu xiên qua trái nhà lợp rạ ẩm mốc, cũ kỹ. Ở phía xa, lúa đang óng lên một màu vàng rụm, màu của trù phú và đủ đầy. Tiếng người đi chợ chiều xôn xao. Sa Châu lúi húi đem chiếc bao tải đựng gà chằng vào sau xe. Còn khoảng hơn chục km là tới chỗ nghỉ đêm, bản sinh thái nủa. Chiều vẫn vàng óng và thời gian rong chơi vẫn còn khá nhiều, đủ để tất cả chúng tôi phải trầm trồ và ngỡ ngàng trước bức tranh bản làng, nằm san sát bên nhau trên lưng chừng núi, lẫn giữa cau cọ, một cách che chở và bình yên. Khung cảnh êm ả và quá đỗi dịu dàng khiến lòng người lữ khách như chùng xuống. Những nhọc nhằn vất vả của 200 km đường từ Hà Nội vào Lũng Cao bất chợt nhẹ bẫng phía sau lưng. Chúng tôi thong thả chạy xe trên con đường đất bám dọc theo con suối mà người dân ở đây vẫn gọi là suối Nũa. Bản làng xen kẽ ruộng đồng, bản Cao, bản Trình, bản Hin, bản Bố, bản Nũa. Cứ sau mỗi khúc quanh lại thấy một ngọn núi nho nhỏ, những mái nhà lợp cọ xinh xinh, những cây cọ vươn cao trên nền trời kiêu hãnh, những cổng nhà nở đầy hoa bóng nước, những hàng rào đang bằng tre luồng đã cũ, tiếng xoong nồi len keng và khói lam chiều bay lên từ trái bếp. Đôi khi, tôi cũng không thể phân biệt nổi chúng là mây hay khói bếp lam chiều. Ngoài đồng, lũ trẻ đang nô nghịch, đứa chạy tíu tít trên đồng, đứa quẩn bên chân mẹ đang gom rạ vào gùi. Những gánh lúa triểu vai kiểu kịch gánh qua cầu tre lắc lẻo. Dưới góc suối, gái Thái đang tắm chiều. Bao hình ảnh như thể trong sách vở đang bước ra trước mắt. Thật tới mức tôi biết mình hoàn toàn có thể chạm vào. Chiều lặng lẽ trôi. Từ nhà sàn của anh Minh vào đến đập Nũa không đầy 10 phút chạy xe. Bước qua bờ bên kia, con đường không còn dễ dàng nữa. Gập ghềnh, chênh vênh và trơn trượt. Khi sương bắt đầu xà xuống. Còn 3 km là tới Bản Kịch, 5 km nữa là tới Cao Hôn. Cảm giác chạy xe trong chiều nhập nhoạng, giữa hun hút núi rừng không một bóng người, chỉ có ánh đèn xe loang loáng của bạn đồng hành quét sau lưng, vừa sợ sệt, vừa cuốn hút. Đêm Bản Nũa, tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài cánh đồng, những ô cửa sổ nhà sàn mở ra lộng gió. Những tấm đệm bông lau đã trải, màn đã mắc, đám khách đường xa vừa ngã lưng, vừa cười nói vu vơ. Hơn 1 giờ đêm, chị chủ nhà còn vác dao xuống thang, đi vào rừng chặt ống giang, ngâm gạo nếp, làm ống cơm lam đại khách bữa sáng. Tôi nằm mở mắt chong chong nhìn lên mái, gác xếp chất đầy lúa mới gặt về. Anh Minh nói, ăn tới đâu thì tuốt lúa lấy thóc gạo tới đó. Lại còn có rơm rạ để dành cho trâu bò. Đây là cách bảo quản thóc gạo truyền thống của người Thái. Dù ngày nay, nhiều nhà trong vùng đã chọn cách tuốt hết thóc ra và cất gọn vào bồ. Tôi tự hỏi, trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên giữa núi rừng và thiên nhiên hoang dại, không biết bao lâu nữa, những bản làng đẹp như mơ dưới chân dãy Bù Luông này sẽ trở thành ký ức của kẻ lãng du. Năm 2010, tôi đã có một mùa Bù Luông nhớ đời. Đi Bù Luông mà gặp mưa, đó thật sự là một thảm họa. Tôi không biết mình may mắn hay xui xẻo khi đã hơn một lần chinh phục Bù Luông trong cơn mưa. Khi bắt đầu rẽ vào đường 15C từ chợ Co Lương, chúng tôi không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một chặng đường gian nan phía trước. Thoạt tiên, trời khá dịu mát, thậm chí còn lành lạnh khi chạy xe dưới những tán luồng xanh rợp. Mặt đường rộng rãi, đôi chỗ xe tải chở luồng đánh dấu trên con đường đất hai rãnh sâu hoắm. Từng đoạn lại có xe ủi, xe xúc đang lầm lũi phá núi, mở đường. Xe dừng lại sau một khúc quanh của núi, mở ra trước mặt chúng tôi là cảnh núi rừng hùng vĩ tráng lệ. Những bãi cỏ xanh rợp như thảo nguyên, con đường mòn bé xíu và hoa mua tím ngắt hai bên đường. Chúng tôi gom củi khô và đốt lên một đống lửa nhỏ. Lửa cháy liu riu, gió luồn lên từ bên dưới thung lũng, bay cao hơn những trảng cây bụi và chỉ chực dập tắt ngọn lửa. Khi tôi định xiên xúc xích để nướng, thì gió bất ngờ mạnh lên. Những đám mây xám ùm lên từ phía chân trời, lao về phía trước như đe dọa. Và mưa trút xuống, bất ngờ, ào ạt, những hạt to rơi lộp độp trên mặt đất. Ngay khi tất cả vừa kịp mặc bộ quần áo mưa vào người và trùm kín ba lô bằng miếng ni lông. Giữa núi rừng, chúng tôi chỉ có một lựa chọn là lên đường. Chiếc xe lao đi trong màn mưa nặng hạt. Khi đất chưa kịp nhão nhoét và vội vã đi vào con đường chỉ có đá với cỏ ở đông điển. Dù sao, con đường đá vẫn an toàn hơn đường đất trong cơn mưa. Xe rẽ vào một chòi canh để chúng tôi xốc lại đồ đạc và chỉnh đốn áo mưa. Từ trên chòi cao nhìn xuống, những bản làng Bù Luông chìm trong màn mưa trắng xóa. Trảng rừng xanh mượt và ướt sũng, thung lũng lúa cũng xanh và dường như trở nên long lanh hơn. Mưa bắt đầu ngưng và chỉ còn bay lất phất khi chúng tôi tới được ngã ba đường vào Kho Mường. Đây là một bản đẹp nổi tiếng với nhiều du khách đi trekking ở Bù Luông với một thung lũng lúa mênh mông. Một dòng suối vắt ngang bản và những mái nhà cau cọ thanh bình, êm ả. Hai người dân bản Kho Mường đi ngang nhìn chúng tôi cười và bảo không đi xe máy được đâu, đi bộ còn khó nữa là xe máy. Chúng tôi nhìn nhau, cảm giác muốn chinh phục trỗi dậy. Kho Mường chỉ cách ngã ba này chưa đến 4 km, lẽ nào không làm được. Và chúng tôi quyết định lên xe. Đó là một quyết định liều lĩnh và mạo hiểm. Đường vào Kho Mường dốc ngược và chật hẹp. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Chỉ có cây bụi làm ta luy. Thứ ta luy dễ đánh lừa người ta trong một vài phút kém tỉnh táo. Mặt đất bết lại và trở nên trơn trượt khủng khiếp. Chiếc xe bắt đầu trôi, chứ không còn đi nữa. Không trôi dọc mà trôi ngang. Khi xuống dốc, lúc nào cũng chực lao ra phía mép vực. Chúng tôi dừng xe đúng đáy một con dốc chữ V và gặp lại hai người dân bản Kho Mường khi nãy. Họ tiếp tục chỉ con đường trước mặt và lắc đầu khuyên không nên đi xe máy vào. Mấy đứa trẻ đang ngồi chơi trên ô cửa sổ nhà sàn, tò mò nhìn chúng tôi và chiếc xe dính đầy bùn đất quanh bánh xe. Thận trọng và hì hục, chúng tôi cũng tới được đỉnh con dốc vào Kho Mường. Phía trước, con dốc sâu ngoằn ngoèo biến mất sau lớp cây bụi lùm xùm. Lớp đất sét láng bóng lên. Dò dẫm đi bộ để kiểm tra đường mà cứ giật mình thon thót vì chiếc giày đế gai dày cộp vẫn không giúp chúng tôi di chuyển an toàn. Với chính mỗi người, chứ không tính đến chiếc xe máy nặng cả trăm cân kia. Đành chụp vài tấm ảnh Kho Mường từ trên cao rồi lắc đầu bỏ cuộc. Quay ra chưa được chục mét thì gặp mấy du khách nước ngoài đang đứng nhìn một con xe cào cào nằm đổ ngang đường. Cú ngã có vẻ vừa mới xảy ra. Trong khuôn mặt của cô gái, có lẽ là hướng dẫn viên, khá căng thẳng. Hẳn những trải nghiệm off-road Bù Luông trong cơn mưa sẽ là ấn tượng không bao giờ quên trong ký ức của họ. Từ Kho Mường sang phố Đoàn khoảng 9 km, một cung đường khủng khiếp. Mất gần cả buổi chiều để vật lộn với chiếc xe và con đường, dắt bộ, đẩy, giữ xe để không bị trôi. Luôn chuẩn bị tinh thần ngã không thể tránh. Mỗi lần chạy qua suối, lại phải dừng rửa trôi đám bùn sét bám đầy lốp, khiến bánh xe thậm chí không thể quay. Cuối cùng cũng qua được làng Bồng, làng Bá, làng Bàn, thở phào khi thấy phố Đoàn. Đưa xe vào sân giếng của nhà văn hóa xã. Mấy thanh niên đang tắm gần đó giúp chúng tôi rửa sạch chiếc xe lấm bùn đất. Qua câu chuyện kể mới biết, ngay dân địa phương ở đây, nếu trời mưa mà có việc bắt buộc phải đi xe máy, họ sẽ dùng dây xích quấn vào bánh xe. Không ít ra cũng phải có dây thừng, nếu không, đi bộ sẽ an toàn, vừa nhanh hơn, vừa đỡ mệt hơn. 8 km còn lại từ phố Đoàn vào bản Nũa, tưởng chừng đơn giản, cũng nguy hiểm không kém. Sau hai lần ngã với chiếc xe khá nặng, chúng tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Trời đã sập tối, con đường ướt nhẹp và lầy lội. Quay ra không được, đi tới cũng không xong. Bạn tôi thả bao tải đựng con gà sống vừa mua ở phố Đoàn xuống vệ cỏ, ngồi bệt xuống đất. Tôi quyết định gọi điện thoại cho anh Minh ở bản Nũa để cầu cứu. Khoảng 30 phút sau, anh ra đến bản Hin, nơi chúng tôi đang mắc kẹt với chiếc xe và con đường. Có thêm người trợ giúp thông thạo địa hình và có kinh nghiệm với Bù Luông đường mưa, vậy mà phải mất thêm gần một giờ nữa mới về đến nhà. Trong lúc hai vợ chồng chủ nhà thịt gà nấu cơm, thì tôi tranh thủ thay quần áo bên sân giếng. Đêm Bù Luông âm u, ánh đèn vàng le lói sáng qua từng ô cửa. Ngay phía trên đầu giếng là sàn bếp. Vợ anh Minh đang đun một nồi nước nóng to cho cô gái đến từ thành phố. Lạnh, run rẩy, nhưng trái tim nồng nhiệt giống như bếp củi đang reo vui trên kia, sưởi ấm cả tâm hồn. Ngày mai, tôi sẽ tròn 32. Mảnh đất ấm áp tình người. Sau đúng một năm, chúng tôi trở lại nơi bạn tôi vẫn gọi là mảnh đất ấm áp tình người. Bù luôn, tên gọi này đã trở nên thân quen trong ký ức của nhiều người đi phượt, với hình ảnh bình yên của bản làng, đồng ruộng và những cung đường off-road khét tiếng sau cơn mưa. Mùa lúa chín 2011, đường 15C từ Co Lương xuyên khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông đã mở gần như xong, một vài đoạn chưa trải nhựa. Tất nhiên, nếu trời mưa thì sẽ trở thành một thử thách đáng gờm cho các tay lái xe máy. Con đường qua Đông Điển đã không còn đá cuội xen vào với cỏ nữa, cũng không còn thấy những lối mòn nho nhỏ xinh xinh chạy ngoằn ngoèo trên trảng cỏ như hồi nào. Đường thanh thang đến độ, chỉ sau chưa đầy một giờ, xe chúng tôi đã đến ngã ba bản Bà Kha. Con đường mà mới chỉ một năm trước đây thôi, chúng tôi đã phải mất tới 5 giờ đồng hồ vì trời mưa và xe hỏng. Từ chối lời rủ rê của một nhóm phượt khác đang có chương trình leo đỉnh Bù Luông, chúng tôi tiếp tục hành trình đi về phía Kho Mường. Đường vào Kho Mường vẫn như xưa, dốc ngược, đá sỏi, chật hẹp và khiến chúng tôi phải nhiều phen giật mình dù đã rất tập trung. Bản Kho Mường nằm trong một thung lũng khá rộng và được bao quanh bởi các dãy núi như giang thành. Những mái nhà sàn của người Thái lợp cỏ đơn sơ nằm rải rác hai bên dòng suối. Đi dọc theo con suối là sẽ tới cánh đồng Kho Mường, nơi lúa đang chuyển sang màu xanh cốm. Độ hai tuần nữa là sẽ chín vàng rộm. Bà con sẽ lại tiếu tích ra đồng đi gặt và gánh gồng. Một trong những hình ảnh kinh điển của mảnh đất ấm áp tình người Bù Luông. Vật lộn với đường mòn xuyên rừng. Chúng tôi lang thang trên cánh đồng Kho Mường khoáng đạt, trong trẻo, thoang thoảng hương lúa chín và rời đi trước khi một cơn mưa ập đến, chỉ kịp cất vào hành trang câu dặn dò của anh Nam, một người làm du lịch sinh thái tại đây. Nhanh lên, không mưa là chết dở. Với 7 km từ Kho Mường ra Bản Ương, phố Đoài, chúng tôi thầm mong sẽ tránh kịp, nếu không cơn ác mộng Bù Luông đã từng được cảnh báo từ biết bao dân phượt kỳ cựu, và từ chính những người dân nơi đây sẽ trở thành một sự thật phải đối mặt. Bốn chiếc xe máy ầm ào lao vút đi. Nhưng không kịp rồi, cơn mưa sầm sập chạy đuổi từ Đông Điển qua Kho Mường, bắt kịp cả nhóm ngay trên lối mòn rời bản. Mới chỉ đi được chưa vài trăm mét, vừa ra khỏi ngôi nhà cuối cùng trong bản, cơn mưa rừng đã trút xuống, rát mặt và dữ dội. Nhanh tới mức, chúng tôi chỉ kịp bọc máy ảnh vào trong áo mưa, thì quần áo đã sũng nước. Đi cũng dở, mà ở lại cũng không xong. Đành tiếp tục lên đường theo lối mòn người dân bản Kho Mường hay đi tắt sang phố Đoàn hoặc đưa khách Tây trekking đi bộ. Mưa chỉ ào ạt khoảng 15 phút thì tạnh, mặt trời lại ló ra sau đám mây như trêu chọc và nắng bừng lên trên những tán lá rừng. Sau mưa, con đường mòn trở nên trơn trượt và nguy hiểm. Bình thường đi xe máy trên con đường này đã khó, nay vừa phải dắt vừa phải kéo xe cho không trượt ra mép toa ly âm, nơi mà phía dưới đám cây bụi xanh mướt rung rinh kia không thể biết được hẻm núi sâu đến chừng nào. Những đôi giày sau một lúc vật lộn với bùn đất đã trở nên nghẹt cứng và mất độ bám. Bây giờ thì người cũng trượt, chứ chẳng phải xe. Những đoạn dốc lên xuống, đi bộ vẫn có thể vô ích như chơi, huống hồ còn dắt chiếc xe máy nặng trĩu. Ngay cả chiếc xe cào cào trong nhóm vốn dĩ là một chiến mã trên địa hình đồi núi, nhưng trong hoàn cảnh này trở thành một khối sắt với quán tính trượt dữ dội. Tôi đã thót tim mấy bận khi chiếc xe không thể ghim lại giữa những sóng trâu trên lối mòn, lao thẳng về phía mép núi rồi dừng lại. Medi sau chuyến này về thế nào cũng bán xe. Chúng tôi vật lộn với con đường mòn xuyên rừng bảo tồn Bù Luông. Đi một đoạn phải dùng cành cây chọc bớt đất bám vào bánh xe. Ba lô cứ xốc lên vai lại hạ xuống. Thỉnh thoảng gặp vài người dân bản đi bộ ngược chiều. Chúng tôi hỏi, còn bao lâu nữa thì tới phố Đoàn? Ai cũng bảo, sắp đến rồi, như thể động viên chúng tôi đừng nản lòng. Cuối cùng, sau hơn 2 giờ off-road, chúng tôi cũng vượt qua được 7 km đường kinh hải và rồi một thung lũng lúa bát ngát dập dờn như biển sóng hiện ra. Chúng tôi trở thành những cái chấm bé xíu trên con đường mòn căng ngang biển lúa. Cả bọn dừng xe, nằm ườn trên vệ cỏ, thỏa sức hít căng lồng ngực hương lúa thanh thanh dịu dịu. Ai cũng công nhận, mệt nhưng vui và nhớ đời. Mặt trời tô màu hoàng hôn trên cánh đồng đẹp một cách lạ lùng. Thêm một buổi chiều quá đỗi thanh bình và dịu ngọt được ghi dấu trong hành trang. Khám phá Cao Hòn và Kiệt. Sáng hôm sau, từ bản Nũa, chúng tôi quyết định chinh phục Cao Hòn và Kiệt, hai bản của người Mường ở rất sâu trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông. Đoạn đường núi 8 km tất nhiên rất phù hợp để trekking, nhưng vẫn là một thách thức với xe máy. Khoảng 5 km đến bản Cao Hòn, đường tuy dốc ngược nhưng khá rộng. Thỉnh thoảng mới gặp vài đoạn ngắn trông như lối mòn, trườn qua vách đá và đám cây bụi. Nhưng từ Cao Hòn vào đến Kiệt, đường trở nên chật hẹp và khó đi hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian phải đi bộ, còn bạn đồng hành đẩy xe. Nắng lóa mắt và trời xanh như rút ruột mà xanh. Dọc đường đám bướm rừng đầy màu sắc bay lượn khắp nơi. Trong khi mấy anh con trai hì hục với chiếc xe, thì đám con gái tung tẩy chụp ảnh, đùa nghịch với đàn bướm. Lúa ở Cao Hòn và Kiệt vẫn còn xanh, trồng rải rác trong thung lũng, lẫn với đám cây bụi rậm rạp. Mỗi bản chỉ có vài chục nóc nhà sàn mái rạ nằm quần tụ. Một khung cảnh thiên nhiên, thanh bình đến mê mải. Vào đến Kiệt, thì mặt trời đã đứng bóng. Màu xanh cốm của lúa đang chín trở nên óng ả trong nắng trưa. Chúng tôi ghé vào một căn nhà sàn ngay đầu thôn để xin nước uống. Vợ chồng chủ nhà hiếu khách mời cả nhóm vào nhà. Trong lúc chờ bà chủ nhà đun nước, mỗi người chúng tôi chọn một ô cửa sổ nhìn ra cánh đồng bản Kiệt. Đôi lúc trong đời, chỉ cần vài phút được ngồi thật lặng yên như thế này bên bè bạn mà thôi.